Bằng chứng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Bài của Đa Minh Phan Văn Phước, Đức Quốc. Mục 1. Quan niệm rằng trinh nữ được cứu rỗi. Nhiều người nghĩ rằng trinh nữ Maria đã được Thiên Chúa cứu chuộc vì họ dựa vào một số câu, đặc biệt là vào hai phạm trù sau đây. Phạm trù A: cho mọi người. Trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi Timôthê: chỉ có một vị là Thiên Chúa, cũng chỉ có một vị là đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là con người Kitô Giêsu đã tự hiến làm giá chuộc cho mọi người. Phạm trù B: đấng cứu độ tôi. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca: linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu chuộc tôi. Tóm lại, các vị vừa nêu ở câu nhập đề nghĩ rằng khái niệm cho mọi người là không trừ ai, kể cả mẹ của Chúa Giêsu, bởi vì mẹ cũng là thọ tạo của Thiên Chúa. Khái niệm đấng cứu chuộc tôi có nghĩa là mẹ Maria đã tự xác nhận mình cũng được Thiên Chúa cứu rỗi. Mục 2. Quan niệm rằng trinh nữ được tiền định biệt tuyển. Tuy nhiên, trước khi căn cứ vào Kinh Thánh, như bao nhiêu người khác, tôi xin tuyên xưng trinh nữ Maria đã được tiền định biệt tuyển, tức là được cách ly khỏi mọi thứ tội lỗi trước khi trinh nữ là thai nhi. Nói cách khác, Thiên Chúa đã chuẩn bị thân xác và cõi lòng của trinh nữ không chút bợn nhơ tội lỗi để lời trong cung lòng cha nhập thể ở nơi xứng đáng là đền thánh. Chúa Giêsu kính yêu Thánh Mẫu khác với cách Ngài yêu thương loài người tội lỗi. Do đó, trong kinh Kính Mừng, giáo hội mới van xin mẹ cầu bầu cho mình như sau: Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Giáo hội, tức dân Chúa, xưng mình là kẻ có tội, lại còn công bố một số tín điều về mẹ Maria. Trong đó có hai tín điều này: mẹ Thiên Chúa và mẹ vô nhiễm nguyên tội. Hai tín điều ấy liên quan mật thiết đến vấn đề đã nêu. Thiên Chúa yêu mẹ khác cách Ngài dành cho kẻ có tội. Mục 3. Chứng minh bằng Kinh Thánh. Để chứng minh Thiên Chúa đã biệt tuyển trinh nữ làm đấng tinh tuyển, chúng ta phải dựa vào Kinh Thánh như sau. Sách Sáng Thế Ký. Để dễ lập luận, tôi gọi đó là sách Cựu Sáng Thế Ký, có viết như thế này: ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống nó. Dòng giống nó sẽ đạp vào đầu ngươi và ngươi sẽ táp vào gót chân nó. Khái niệm dòng giống, tức hậu duệ, nó sẽ đạp đầu ngươi là tin mừng khởi thủy, là lời Chúa loan báo về Adam mới. Theo cách giải thích của linh mục Nguyễn Thế Thuấn và của một số thần học gia Đức, bản bằng tiếng Hy Lạp dùng đại từ Ngài và bản Latin thì chính bà, tức mẹ Maria, sẽ đạp đầu ngươi. Như vậy, dù đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria, lời vẫn ở trong Thiên Chúa, vẫn là một với cha, vẫn là đấng thánh, nên Ngài đạp đầu Satan là chuyện đương nhiên. Ngài là Adam mới, như trong thư của Thánh Phaolô: luôn tinh tuyền. Trinh nữ Maria cũng đạp được đầu quỷ dữ. Để chứng minh điều này, trước khi nói về trinh nữ, tôi xin tóm tắt phần Thiên Chúa dựng nên con người như sau.
Ngài tạo ra Adam và Eva theo hình ảnh của Ngài và ban cho họ địa đàng, tức vườn Eden, là nơi mà họ được sống hạnh phúc, an nhàn với thú vật, được dùng các thứ trái cây ngon lành làm thức ăn. Khi ấy chưa phạm tội kiêu ngạo là muốn bằng Thiên Chúa, đôi uyên ương không đau khổ là nhờ vô tội, nhờ ân sủng Chúa ban. Họ cảm thấy mình có mối giao hảo với Thiên Chúa là tình yêu. Ngoài sự tự do vật lý, họ còn được Thiên Chúa ban cho linh hồn và tự do tinh thần, để họ thấy được rằng mình có khả năng suy luận là điều khác với mọi loài vật và sự vật, và để họ nhận thức được rằng họ có nhân phẩm cao quý là được làm con của Thiên Chúa nhân lành. Như vậy, ban đầu họ là kiệt tác siêu đẳng hữu hình, bởi vì được Chúa ban cho quyền thống trị mặt đất, làm bá chủ cá, biển, chim trời, gia súc, dã thú và mọi giống vật bò dưới đất. Giá như biết chọn điều lành tránh sự dữ, hai người đã xứng đáng hơn với thiên ân, đã không phải chết. Tiếc rằng họ chẳng vâng lời Chúa truyền dạy, mà nghe theo mưu mô xảo quyệt của Satan đội lốt rắn. Đó là một số thiên thần phẩm thứ nhất đã ước mơ bằng Chúa nên bị phạt thành quỷ Lucifer. Nó ganh tương với hai ông bà và muốn trả thù Thiên Chúa bằng cách dụ bà Eva phá luật Chúa mà ăn trái cấm và mời chồng ăn luôn để được giống Ngài. Sau khi phạm tội kiêu ngạo, hai ông bà liền mất ơn Thánh Chúa. Chính hai người đã cho tội lỗi nhập hộ ở vườn địa đàng. Sự dữ bắt nguồn từ đó. Như vậy, bằng tội kiêu ngạo tày trời, chính hai ông bà là tác nhân chống lại Thiên Chúa tình yêu. Vì thế mới có lời hứa mới của Thiên Chúa ở vườn địa đàng. Đó là tin mừng về tân sáng thế. Như đã trình bày trong cựu sáng thế, hai ông bà là thiên bửu bối bởi vì sống chan hòa trong ơn Thánh Chúa. Có nghĩa là Chúa ở cùng hai ông bà. Nhưng một khi hai ông bà đã trở thành tôi tớ của Satan, thì Thiên Chúa bèn dựng nên một Eva mới như trong tin mừng theo Thánh Luca về biến cố truyền tin như sau. Hãy vui lên, hỡi hồng ân, Chúa ở cùng cô. Đó là lời chào thông báo hồng ân mới, tức trinh nữ Maria, thay cho mẹ cũ của mọi sinh linh đã trở thành mẹ của sự chết. Xin hãy so sánh hai người mẹ khác xa nhau hoàn toàn. So sánh thứ nhất, trinh nữ được làm mẹ của Chúa Giêsu cứu dân Ngài khỏi tội, trong khi Eva thì đưa nhân loại vào vòng nô lệ của Satan. So sánh thứ hai, trinh nữ đã đắc ân sủng nơi Thiên Chúa, tức là đẹp lòng Ngài. Còn bà Eva liên kết với Satan để chống lại Thiên Chúa, cho nên bà ta đã mất ân sủng của Chúa. So sánh thứ ba, trinh nữ sinh con trai sẽ là vua ngự trị trên nhà Jacob đến muôn đời, và vương quyền của Ngài sẽ vô cùng vô tận. Còn bà Eva thì sinh ra đứa con hư đốn là Cain đã giết anh ruột mình. So sánh thứ bốn, trinh nữ được thánh thần đến trên nàng, quyền năng của đấng tối cao rập bóng che chở nàng. Con của nàng là thánh, là con Thiên Chúa. Còn bà Eva thì bị hoàng tử bóng tối đè đầu. So sánh thứ năm, trinh nữ lập luận với thiên sứ để biết rõ phương cách thế nào làm mình thụ thai, rồi mới dám xin vâng. Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin thành sự nơi tôi như lời thiên sứ truyền. Còn bà Eva dù đã nhắc lại lệnh truyền của Chúa cho Satan nghe, vẫn loại Ngài sang một bên để làm theo lời đường mật của nó, chỉ vì muốn bằng Thiên Chúa, không khiêm nhượng như trinh nữ. Bà Eva đâu ngờ vì tham lam kiêu ngạo phạm thượng mà phải chuốc lấy khốn nạn. Bà dụ dỗ chồng phạm tội thì tội của bà càng nặng thêm. So sánh thứ 6, trinh nữ được bà Elizabeth chúc tụng. Chính em là người diễm phúc trong nữ giới, cho nên trái của lòng dạ em cũng được diễm phúc. Và bởi đâu mà chị được thế này? Là mẹ Chúa của chị đến thăm chị. Vì chị vừa nghe tiếng em chào thì thai nhi trong dạ chị liền nhảy mừng. Còn bà Eva và Adam thì bị Chúa trúc giữ rồi đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Ngài cho thiên thần Kerubim canh giữ ở phía đông vườn ấy. Mục 4. Giải thích thêm việc trinh nữ được biệt tuyển qua bằng chứng sau đây. A. Lời chào của thiên sứ. Hãy vui lên, hỡi hồng phúc, Chúa ở cùng cô. Khiến trinh nữ bối rối, thắc mắc, các câu ấy có nghĩa gì? Tâm lý của trinh nữ chứng minh điều này. Nàng được chọn cách riêng mà không hay. Nàng lấy làm lạ tại sao thiên sứ không dùng chữ Maria mà danh xưng mới khác với tên gọi do cha mẹ đặt. Trinh nữ đang một mình trong căn nhà nghèo hèn, đâu phải là đền thánh Jerusalem, mà sao thiên sứ lại nói Chúa ở cùng cô? Nàng biết rằng lời chào ấy chỉ dành riêng cho con cái Zion, tức dân Zion, trong khi nàng chỉ là một cá nhân, thiếu nữ nhà quê vô danh tiểu tốt mà được gọi là hồng ân, thật vô lý. Chưa hết sửng sốt, nàng còn nghe thêm những điều mà nằm mơ cũng không hề thấy. Và này, cô sẽ thụ thai trong dạ và sinh con trai, và cô sẽ đặt tên cho Ngài là Giê-xu. Ngài sẽ làm lớn và được gọi là con đấng tối cao. Và Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngôi báu David, cha Ngài. Và Ngài sẽ làm vua trên nhà Gia-cóp cho đến muôn đời. Và vương quyền của Ngài sẽ vô cùng vô tận. B. Thiên Chúa toàn năng. Tiên tri Zacharia bị phạt thành câm tạm thời vì không tin lời Chúa truyền qua thiên sứ Gabriel. Nhưng khác với Zacharia, sau khi nghe lời này, vì với Thiên Chúa chẳng có gì mà không làm được, thì trinh nữ bèn xin vâng vì biết rằng nàng đã được biệt tuyển bởi Thiên Chúa toàn năng. C. Lời của bà Elizabeth nhờ ơn Thánh Linh soi sáng. Tôi xin phân tách từng câu mà bà ấy nói như sau. Câu thứ nhất. Chính em là người diễm phúc trong nữ giới, cho nên trái của lòng dạ em cũng được diễm phúc. Tiếng Anh: Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Xin lưu ý đến chữ and, có nghĩa cho nên, bởi vì đó là liên từ chỉ hậu quả của sự kiện trong mệnh đề trước nó. Các cụ ngày xưa dịch câu nói của bà Elizabeth thế này: Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phước lạ. Các cụ dùng chữ gồm là có ý nói rằng thai nhi Giê-xu gồm có tất cả những gì mà trinh nữ có. Người Việt mình cũng nói mẹ ăn gì thì con ăn nấy là vậy. Câu thứ hai: Và bởi đâu mà chị được thế này, là mẹ Chúa của chị đến thăm chị. Vì này thoạt nghe tiếng em chào, thì thai nhi trong dạ chị nhảy mừng. Được mẹ Chúa của mình đến thăm, bà Elizabeth quá mừng rỡ, ngạc nhiên vì ơn cao trọng ấy. Thì huống chi là mẹ đang cưu mang đấng thánh, cũng là Thiên Chúa mà các tổ phụ đã ngóng trông từ lâu. Lời chào của trinh nữ lọt qua tai người chị họ có sức tác động phi thường đến nỗi thai nhi Gioan tẩy giả liền nhảy mừng. Căn cứ vào câu này, và ngay khi còn trong lòng mẹ, bé sẽ được đầy Thánh Thần. Giáo hội giải thích đó là lúc mà thai nhi của bà Elizabeth được sạch tội tổ tông. Niềm vui của thai nhi nói lên điều này. Mẹ Maria là Eva mới, tức mẹ mới của mọi sinh linh. Bởi vì mẹ là hồng ân theo nghĩa rằng mẹ đang mang trong dạ lời hằng hữu, lời tạo dựng muôn vật hữu hình và vô hình như câu tuyên xưng trong kinh Tin Kính. Nhờ Ngài mà muôn vật được tạo thành. Như thế, thân xác của trinh nữ đã được Thiên Chúa toàn tri, toàn năng, tiền định cách ly khỏi tội tổ tông. Thiên Chúa đã dựng nên mọi sự, Adam và Eva tinh tuyển, vô tội và tốt lành quá đỗi. Chẳng lẽ Ngài không làm được như thế cho Maria chưa là thai nhi trong bụng bà Thánh Anna? Cầu thứ ba, phúc cho nàng đã tin rằng sẽ thành sự nơi nàng mọi điều Thiên Chúa đã sai truyền cho nàng. Vỏn vẹn hai chữ nơi nàng đã nói lên nội dung tất yếu của Thánh Mẫu học là phần bổ túc và mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc. Nói cách khác, đó là sứ mạng đồng công của mẹ trong tân sáng thế, bởi vì nơi nàng có Thiên Chúa ngôi hai, nơi nàng có vinh quang của Con Một từ nơi Cha, nơi nàng có sự cộng tác của Thiên Chúa ba ngôi, nơi nàng diễn nghĩa tình yêu là Thiên Chúa, nơi nàng xuất hiện đấng toàn năng, Chúa Tể Càn Khôn, nơi nàng là đền thánh đấng Chí Tôn, nơi nàng là tất cả những điều mà Hội Thánh tuyên xưng qua kinh cầu Đức Bà. Cầu thứ 4. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mà Ngài thương mến đứng bên cạnh, Chúa Giêsu nói với thân mẫu: "Thưa bà, này là con của bà." Rồi Ngài phán với môn đệ: "Đây là mẹ của con." Kể từ giờ đó, môn đệ rước bà về nhà mình. Đó là thánh di chúc ngắn gọn mà xúc tích. Qua đó, Chúa cứu thế dạy phải tin những điều như sau. Thánh Gioan là tông đồ tiêu biểu, hiện thân của Kitô hữu theo Chúa đến cùng, phải tôn kính bà Maria là mẹ gương mẫu của đức tin cậy mến, là mẹ của giáo hội mà Chúa sẽ thiết lập. Thánh nhân sẽ rước mẹ về nhà mình bởi vì Ngài là Eva mới, mẹ mới của mọi sinh linh, bởi vì mẹ là hồng ân, là mẹ sinh Chúa cứu thế. Tin rằng hai mẹ con sẽ làm đúng như lời chối, Chúa liền công bố đã hoàn tất trước khi Ngài tắt hơi. Câu 5. Ý nghĩa của chữ đấng cứu chuộc tôi. Có nhiều người cho rằng chính bà Maria đã mắc tội tổ tông và tội mình làm vì bà mới khẳng định mình đã được cứu chuộc. Cũng có người quan niệm rằng Chúa Giêsu chưa uống chén đắng, chưa hoàn tất chương trình cứu rỗi, mà đỉnh cao là mầu nhiệm phục sinh, thì ơn cứu chuộc chưa có cho ai cả. Để chứng minh lập luận như thế là không đúng với Thiên Chúa là đấng hằng hữu, là đầu hết và cuối hết của mọi sự, là tác giả của thời gian và không gian. Tôi xin nêu ý kiến như sau. Câu, linh hồn tôi ngợi khen Chúa và thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa đấng cứu chuộc tôi, là lời trinh nữ nói với bà Elizabeth khi thai nhi Giêsu mới được chưa bao nhiêu ngày trong lòng trinh nữ. Tính luôn 9 tháng 10 ngày trong dạ mẹ, thì 34 năm nữa Chúa mới uống chén đắng. Như vậy, chữ Thiên Chúa đấng cứu chuộc tôi có nghĩa thế nào đây? Xin thưa, đó là Giêsu của tôi. Quá khiêm tốn, dù biết rằng đang làm mẹ của con mình là Giê-xu như lời Thiên Sứ đã sướng thánh danh cực trọng ấy. Và này, cô sẽ thụ thai trong dạ và sinh con trai, và cô sẽ đặt tên cho Ngài là Giê-xu. Trinh nữ vẫn không nêu đích danh của thai nhi, mà chỉ dùng các định nghĩa về chữ Giê-xu, Thiên Chúa cứu chuộc. Nếu trinh nữ nói Giê-xu của tôi, thì cách này vẫn có cùng nghĩa với chữ mà trinh nữ đã nói với bà Elizabeth suốt thời gian Chúa còn tại thế trong thánh gia thất giữa thân nhân. Khi nhìn Chúa chịu khổ hình, chắc chắn mẹ Maria đã nói Giê-xu của mẹ, Giê-xu của tôi. Một năm lời kết. Để kết thúc bài viết này, tôi xin tuyên xưng rằng mẹ Maria là người nữ trên mọi người nữ, kể cả bà Eva, và thân mẫu của mẹ là bà Thánh Anna hay mẹ của tôi. Thiên Chúa cần trinh nữ trong chương trình Tân Sáng Thế. Tiệc cưới Cana cần có rượu hào hạng giữa chừng thì phải nhờ mẹ xin với Chúa. Do đó giáo hội mới dạy đến với Chúa Giê-xu qua mẹ Maria. Xin hãy suy gẫm về câu này. Vì Thiên Chúa yêu mến thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, ngỏ hầu ai tin vào Ngài thì khỏi bị hư mất mà được sống đời đời. Trinh nữ đâu có bị hư mất, bởi vì Ngài được biệt tuyển trước khi bà Anna cưu mang thai nhi Maria. Ngoài ra, xin suy gẫm thêm về hiện tượng bụi gai có lửa bốc cháy mà nó không bị thiêu hủy. Ông Môi-se tò mò đến xem sự việc lạ lùng ấy. Thấy ông đến, Thiên Chúa gọi ông và phán: chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, vì nơi con đang đứng là đất thánh. Vậy trong Tân Ước, trinh nữ là thánh điện của Chúa cả trời đất, cho nên cõi lòng nàng và thân xác nàng được Thiên Chúa cách ly khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, như trong câu hát mà tôi được thân sinh mang tên Thánh Gioa-kim và Anna dạy từ hồi còn tiểu học. Tuổi còn thơ ấu mới ba xuân, lòng đã quyết phú dâng vào cung thánh. Maria giường chim cất cánh, nhẹ nhàng bay xa chốn bụi trần.